làm ai dàn chào trang nghiêm để trở về tổ đình chùa Hồng Quang với nhà lễ chung hết là của cố hòa thượng viện chủ trụ trì một tự của chúng con. Chúng con thay mặt cho toàn thể hiếu đồ rất trang nghiêm cung kính vinh danh hòa thượng.
Xin tất cả như sư thay mặt Phật tử tổng dịch và vào số kinh sách, chúng con đến đây để xin tặng chùa nhân dịp hòa thượng tối nay có buổi thuyết giảng.
Tăng là bậc từ hòa nghiêm tình, dứt trần lao đạo quả biến thành. Lục căn tình lặng hồ xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền. Đời nay tăng bào phước viên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn. Như lý hành thánh Phật Đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tán chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm. Cùng nhìn kính lễ một niềm thánh chung, vô thượng phương viên thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng.
Từ bi hứa cả quan hệ cho rồi, chúng con cũng đầu hàng lễ cũng người tam bái. thầy quý cô và toàn thể quý Phật tử an toàn.
Chúng tôi đều được chung dạ
chừng nơi như là ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, rồi Cần Thơ Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên, chúng tôi đều phải thay đổi nhau đi giảng dạy mỗi năm tối thiểu là 3 tuần lễ. Như vậy làm cơ duyên tốt cho nên ở Bến Tre thầy Phật Quang chỗ đó thầy đang chủ trì tại chùa Phật Quang, thầy đứng ra dẫn đạo Phật tế để đưa thơ mời ban hoàng pháp chúng tôi về đây giảng. Vì trong ban hoàng pháp đó chúng tôi được cắt cử tôi và thầy Huyền Vi về đây giảng cho Phật tử tại Bến Tre. Từ khi về đây giảng thì thầy là người đứng ra tổ chức mà chúng tôi là cái người ra công giảng dạy. Đối với thầy chúng tôi thấy như là tình huynh đệ, rất là thân tình, rất là cái cử chỉ, cái hành động và cái đạo đức của thầy chúng tôi rất là kính mến, và tuổi thầy cũng cao hơn tuổi của chúng tôi. Từ đó không phải một lần mà nhiều lần thầy và Phật tử Bến Tre mà chúng tôi liên tục đến giảng ở tại thị xã này. Do chúng tôi giảng ở đây nên Phật tử mến và nhiều người cũng hâm mộ tu hành. Do đó mà tại Bến Tre có 2 ngôi chùa là Nguyên Minh và Phật Quang. Chùa Phật Quang là của gia đình ông Mười Tín lập nên, mời thầy Phật Quang về chủ trì nhưng chưa có làm giấy cúng cho thầy. Dân chúng tôi về giảng Phật tử tới nghe kinh đông đảo có lợi ích, cho nên thầy ông Mười Tín trong gia đình vẫn phát tâm cúng dường chùa Phật Quang cho thầy chủ trì và tôi và thầy Huyền Vi để chúng tôi chung nhau làm Phật tử tại đây. Và sau đó các vị chính quyền thời ấy cũng phát tâm cúng dường chùa Thiên Minh cho chúng tôi để mỗi khi xuống có nơi chốt để mở mang giảng dạy cho Phật tử. Vì vậy mà chúng tôi nhận luôn cả chùa Viên Minh, nhận đây chủ yếu là thầy Phật Quang, còn tôi và thầy Nguyễn Vi thì kẻ đi đây người đi kia lo Phật tử nhiều chỗ cho nên không có thường trực ở tại đây. Như vậy thì năm 1961 gia đình ông Mười Tín đã làm giấy cúng chùa Phật Quang cho thầy Thiện Tín, thầy Nguyễn Vi và tôi, 3 người đồng đứng tên. Và cũng năm đó các vị chính quyền địa phương cũng làm giấy cúng chùa Thiên Minh cho 3 chúng tôi luôn. Như vậy thì chúng tôi thấy đang là một cơ duyên tốt, chúng tôi có thể làm Phật tử được nhiều ở tại thị xã Bến Tre. Vì vậy chúng tôi cùng đồng lòng để chung lo để làm Phật tử tại đây. Thì như vậy trải qua thời gian, riêng thời Việt Tây thì khoảng năm 1962 thì thầy đi học ở Ấn Độ. Thì tôi thì cuối năm 92 tôi là bị đau phổi cho nên nằm bệnh viện, và sau cùng tôi phải
sinh nhật thanh tô để chuyển đến. Chứ tại vì khi ngày mình biết đi khỏi hơn bệnh thì mọi việc ở tại dưới này tức là hai chùa Phật Quang và Thiên Minh, chúng tôi không có nên thì giờ để cùng lo với thầy Phật Quang. Do cái lòng thành của Phật tử ở tại thiền xã Bến Tre này, cho nên khi mà được cái chùa Biên Minh thì chúng tôi họp bàn nhau phải cố gắng làm thêm cho nó được có điều kiện mở mang. Vì vậy mà mới vận động Phật tử để góp sức xây các cái thành xá ở phía sau và đồng thời mở cái trường Bồ Đề để cho con em Phật tử có cơ hội đi học, học văn hóa, đồng thời cũng học được giáo lý Phật. Đó là hai cái công tác mà chúng tôi hợp tác với nhau xây dựng được cho sự đóng góp của Phật tử. Thì như vậy, qua một thời gian dài, chúng tôi bạn thì mình biết đi khỏi, tôi là bệnh. Thì ở đây mọi việc thì giao cho thầy Phật Quang, thầy Diệu Hằng, thầy sắp đặt hết để chúng tôi không có để lo được. Giờ kế đó khi hết bệnh năm 14 thì tôi trở về lãnh cái lớp dạy ở tại ở tâm điểm Huệ Nghiêm, thì chúng tôi là một người chịu trách nhiệm chính ở đó. Thì chúng tôi dạy cái khóa trung đẳng chuyên khoa của Tăng ở tại Huệ Nghiêm, của Ni ở tại Diệp Sư 3 năm. Thì sau 3 năm đó, tôi thấy rằng việc làm của tôi từ học rồi đi dạy được những cái điều kết quả tương đối tốt đối với mọi người, nhưng mà nhận cho lòng tôi thì tu hành của tôi, nhất là năm mà tôi đi đặt giảng và đánh giá, tôi và thầy Nguyễn Phi giảng Phật học phổ thông khóa 2, khi giảng xong rồi thì có một Phật tử rất là chân thành đến chỗ chúng tôi rồi quỳ bạch để thưa hai thầy, hai thầy giảng về Phật học phổ thông khóa 2, trong đó có kể rõ việc tu chứng của các vị hệ thanh văn như là Quán Xuân Đà Hòa, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và trong khi tu thiền chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới không có biên xứ, thiết vô biên xứ, vô sở hữu xứ và thiên thiên tử xứ, quý thầy giảng tụi con nghe hiểu rõ lắm. Nhưng mà thưa thầy, thầy đã chiến kết quả nào rồi? Thì câu hỏi đó là một trò nào biết đúng với tôi. Tôi tỉnh sót không trả lời được. Nhưng mà thầy Nguyễn Phi ngồi bên cạnh, thầy nhanh trí, thầy liền trả lời hết. Thầy nói rằng người tu nếu mà phải chứng được đạo quả thì mình chứng mình biết, chứ đâu có nói ra được. Như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ là sao nói cho người khác nghe được. Thì ông Phật tử ông yên, nhưng mà tôi không yên. Tôi nghĩ rằng dù tôi học được bao nhiêu, tôi giảng được bao nhiêu, mà việc làm của tôi, việc tu của tôi nó chưa có được cái gì, tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên sau khi dạy ở trường trung đẳng chuyên khoa 3 năm, đồng thời lúc đó chúng tôi muốn dạy thằng Vạn Hạnh, thì chúng tôi xin nghỉ để mà tu. để kiên trên ghế để kiên học được người. Nhưng mà tôi đã quyết, nếu mình dạy Phật pháp mà mình tu không ra gì thì cái đời của mình nó không có giá trị. Cho nên rồi tôi phải xin nghỉ, và sau đó tôi ra Vũng Tàu ở trên núi lớn, tôi cắt một cái thách để nhập thách tu. Thì như vậy tôi nói dài dòng, nhưng mà sự thật để thấy rằng thầy Thường Phi đi Ấn Độ, tôi thì là chuyên nhập thách, thì ở đây ai lo chùa Phật Quang, ai lo chùa Thiên Minh, thì chỉ có thầy Phật Quang đảm đang nhiều trách nhiệm hết tất cả hai của chúng tôi. Thì đó là để thấy cái công của thầy rất là lớn, cho nên đối với chúng tôi thầy là một cây thạch trụ để duy trì được Phật pháp tại cái thị xã này. Còn chúng tôi chỉ là trợ lực thôi, chứ không phải là cái người đứng ra trực tiếp chánh pháp. Cho nên những năm thầy còn khỏe mạnh thì chúng tôi yên lòng, tuy như rằng có bổ phận, có trách nhiệm chung lo, nhưng mỗi người làm mỗi việc. Cho đến sau này thầy Thường Viên học xong trở về thì thầy cũng có tới lui ở đây để phụ chút ít. Còn riêng phần tôi thì từ năm 1966, cuối năm tôi mãn khóa trại hai nơi, Dược Sư và Nguyễn Yên, cũng như tôi nghỉ trại luôn ở Bạc Hạnh, thì tôi nhập thất. Như vậy thì nhập thất thời gian là chúng tôi ra thất thì chúng tôi chia giải tu thiền, cho nên tôi mở thiền viện chân không để lo dạy tăng ni tu và là một số Phật tử. Từ đó cho mãi đến ngày nay, việc làm của chúng tôi là chuyên giải tu thiền, chứ không có đi giảng nhiều như hồi xưa, cũng như ít có chạy tới lui để chung lo chùa với thầy Phật Quang. Như vậy thì cái thời gian dài mà chúng tôi không có mặt ở đây, không có tới lui ở đây, thì mọi việc đều là thầy Phật Quang chịu trách nhiệm hết. Cho tới ngày giải phóng miền Nam thì thầy Mường Phi học Tuyên Hoa Bên Pháp mở luôn. Còn tôi thì mắc các cái thiền viện phải trực vọng, phải lo lắng cho tăng ni tu, rồi tôi không có rảnh mà chạy về đây. Cho nên từ đó về sau chúng tôi rất là ít về tại thị xã này. Những cái điều gì mà thầy Phật Quang thầy làm, muốn bỏ ai chủ trì, muốn sắp đặt cho người nào lãnh trách nhiệm ở Viên Minh hay là ở Phật Quang, tuy là chúng tôi không về, mà thầy cũng vẫn dạy đệ tử ra mạnh ngoài kia để yêu cầu chúng tôi xét thấy có hợp hay không những cái gì thầy đề nghị. Thì mỗi khi thầy đề nghị ai lãnh trách nhiệm gì thì chúng tôi đều quan hệ, thì chúng tôi thông cảm rằng thầy đã nhiệt tình, hết lòng hết dạ lo cho đạo, lo cho chùa, nên chúng tôi không có ngại thầy có cái tâm riêng tư ích kỷ gì hết. Vì vậy mà thầy đề cử người nào thì chúng tôi đều ký tên tán thành người đó. Như vậy thì mãi tới ngày nay chúng tôi rất yên lòng rằng thầy sắp đặt đâu còn đấy hết. Nhưng mà đùng một cái thầy theo Phật quá sớm khiến cho chúng tôi cũng hơi bận tâm, phải lo nghĩ. Nhưng mà được cái tốt là trước khi thầy theo Phật thì chùa Viên Minh, chùa Phật Quang thầy đã có sắp đặt người và đã có làm chi chúc, cho nên rồi đọc lại những cái đó tôi cũng được yên tâm. Nhưng mà nói rằng yên tâm chứ cũng chưa phải toàn là phải có cái lo nghĩ. Bởi vì ở tại chùa Phật Quang, thầy lại đặt Thuần Tịnh là cái người thế để ma kia trụ trì, thì tôi thấy hơi lo. Tại sao tôi lo? Vì Thuần Tịnh còn non yếu quá, tôi chưa có đâu mà lãnh tính dưỡng lớn, e không có thể khám. Vì vậy mà hôm nay về đây tôi gặp lại các cái đồ đệ của thầy Phật Quang, nhất là những vị trưởng tử, phó trưởng tử vân vân, thì tôi có bàn kỹ. Tôi nói rằng cái nhìn của tôi thì Thuần Tịnh còn yếu, chưa có thể tham nổi cái trách nhiệm trụ trì Phật Quang. Hơn nữa là Phật Quang đang cái lúc xuống cấp nặng, nó bị mưa, bị giọt, nước ám hết, cần phải xây dựng lại, mà chính thầy đã chuẩn bị lo xây dựng mà chưa xong thầy đã đi. Nên bây giờ người nào ở đây thì phải có trách nhiệm xây dựng cho xong, hoàn tất cái chùa Phật Quang lại để xứng đáng với cái lòng tin cậy và mong mỏi của thầy. Ngôi chùa sẽ khang trang hơn, tráng lệ hơn, và cái người ở đây sẽ làm Phật sự được tốt lành hơn. Cho nên tôi nghĩ Thuần Tịnh chưa hơn có khả năng đó. Vì vậy mà tôi đã đề nghị trưởng tử của thầy là Trí Thông phải là cái người chịu trách nhiệm làm trụ trì ở đây, còn Thuần Tịnh và những cái vị ra nở là phụ, là giúp thôi. Cho cái trách nhiệm chính phải là Trí Thông làm trưởng tử của thầy thì mới gánh vác được cái việc đó. Thì như vậy quý vị sốt sắng để làm bổn phận thế cho thầy trụ trì, thầy đã mất thì tôi rất là yên lòng. Chứ còn nếu quý vị làm không ổn, không tròn thì đó cũng là cái lỗi đối với thầy tổ mình, mà cũng làm cho tôi có bận tâm. Vì vậy cho nên hôm nay tôi ôn lại những cái việc xưa để xác định lại cái Việt Nam là hiện giờ và ngày sau phải có người đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác việc lớn này. Đó là cái nhìn của tôi. Mà tôi đặt lại cái chùa Phật Quang, nó là cái tổ đình của tăng ni đồ đệ của Hoàng thượng Thiện Tích. Bởi vì thầy ở đây đã trên nửa đời, sắp ở đây, lo ở đây, mà bây giờ thầy tịch cũng để thay thác ở đây, thì tự nhiên đồ đệ phải thấy đây là cái tổ đình, cho nên phải cố gắng duy trì, cố gắng phát triển cho cái tổ đình này được tốt đẹp. Thì chúng tôi chỉ là được phụ ở ngoài, chứ chúng tôi không gánh vác được việc đó. Vậy hôm nay mong rằng tất cả môn đồ hiếu quyến có mặt ở đây, quý vị nhớ và cố gắng làm cho tròn cái bổn phận của mình, cho cái người đứng ra gánh vác Phật sự khi ra đi rồi vẫn vui, vẫn tự tại, không còn bận tâm tới cái gì mình muốn mà chưa làm được. Được như vậy mới là xứng đáng. Đó là cái câu chuyện mà tôi nhắc lại cho quý vị nghe, quý vị nhớ, và mong rằng tất cả quý vị cố gắng làm cho được tốt và mỗi ngày tăng trưởng hơn, để khỏi xấu hổ rằng thầy thì quá hay mà trò thì tệ, dở thì cái đó không nên, không tốt. Đó là cái câu chuyện mà tôi cần bàn, cần nói hôm nay, nhắc lại cho tất cả quý vị hiểu rõ ràng cái sự liên hệ giữa chúng tôi và thầy Phật Quang, cũng như giữa chúng tôi và Phật sự ở tại hiện trạng ở trên này. Đó là cái lời nhắc cho chúng tôi. thì sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu qua cái bài giảng.
Cho nên trong kinh Phật có dạy, Phật dạy rằng
chắc khổ. Vì thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Chắc khổ là châu bò mang cà chép xe bị đòn bị đắt cũng chưa phải là khổ. Cái khổ là ngạ quỷ đói khát lang thang cũng chưa phải là khổ. Chỉ có si mê không biết lối đi, cái đó mới là thành khổ. Như vậy thì cái si mê của sắc của mình không biết một lối đi, không biết một con đường để được an ổn, để được vui vẻ, thì đó là mình si mê. Và cái đó nó kéo dài mãi mãi, không biết chừng nào cùng, chừng nào hết. Khổ địa ngục có thể một kiếp, hai kiếp là khoái. Cái khổ của làm trâu bò thì vài chục năm và khoái. Cái khổ của ngạ quỷ thì cũng mấy ngàn năm rồi khoái. Chỉ có cái si mê nó kéo mình khổ muôn đời muôn kiếp, không bao giờ ra khoái. Cho nên cái si mê là cái khổ hơn hết. Đó là tôi nói cái khổ của si. Còn cái khổ của tham sao? Quý vị thấy vì tham mà chúng ta phải chịu đủ thứ đắng cay. Đó, tôi ví dụ như mỗi lần tôi ngồi xe từ trên Đà Lạt về dưới Cần Chiếu đi đường, thấy có mấy con chó ở trong nó chạy ra ngoài đường, chỉ cần một ít cái thứ bỏ rơi bỏ nếp của người ta trên xe mà nó gặp cái mình quá, nó đứng nó liếc hoài, xe chạy ngang bóp kèm mà nó thèm chắc. Thì như vậy quý vị thấy sao? Chỉ có cái tham ăn mà nó quên sợ chết, phải không? Đó, hút nữa là chúng ta tham đủ thứ thì chúng ta phải khổ thì cỡ nào. Rồi cùng những con chó đó, một lần tôi thấy hai con chó nó đương chửi lộn nhau, nó cắt với nhau, nó chạy ra ngoài đường, nó cắt lộn, xe chạy bóp kè, nó thành tắc, nó kêu thang nó cắt. Thì quý vị thấy rằng khi nổi thân rồi ta cũng quên ở chết, phải không? Không nghĩ tới cái chết. Như vậy thì vì tham mà mọi khổ đau người ta không biết, vì sân mà mọi cái nguy hiểm người ta không có tưởng, không nhớ. Như vậy thì cái khổ đau của kiếp người là cái khổ đau do tâm bệnh mà ra, phải không? Do tâm tham lam, do tâm sân hận, do tâm si mê mà làm chúng ta khổ. Nếu quý vị hết mấy cái tâm đó, quý vị còn khổ không? Chắc thấy khổ, phải không? Đó là một cái đạo thầy. Như vậy thì ba thứ đó là ba cái bệnh trầm trọng mà hiện giờ không phải người tu theo Phật mới có tham sân si, còn người tu theo đạo khác có không? Hay là người không biết tu có ba cái đó không? À, nếu mình có bệnh mà cần thuốc, bây giờ Phật cho thuốc mình nên uống không? À, chỉ pháp Phật là thuốc chứ không phải đợi mình phải vô chùa lại Phật rồi mới được. Nghĩa cái gì thật dạy mà biết ứng dụng để mà tu, để mà sửa thì đều là kết quả tốt hết. Như vậy là tôi nói thẳng quá. Bây giờ trở lại tình Phật. Nếu mà tất cả chúng ta bị bệnh tham nặng thì giờ chúng ta phải uống thuốc gì của Phật dạy đây? Đó là một cái điều mà người Phật tử phải hiểu. Bệnh tham, nhưng mà bệnh tham nó không phải chỉ có quá tổng quát như vậy, mà nhà Phật chia tham có năm thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham quyền. Đó, tài, sắc, danh, thực, quyền. Thực là tham ăn, quyền là tham ngủ. Đó, như vậy thì quý vị xét chúng ta có tham danh không?
chúng ta có tham tài không? Chúng ta có tham sắc không? Chúng ta có tham ăn không? Chúng ta có tham ngủ không? Chắc có phải không? Cái nào cũng có thì đó là bệnh rồi. Nhớ như vậy thì muốn trị những cái bệnh đó cho lành thì phải làm sao? Đó là cái điều thiết yếu mà người Phật tử chúng ta phải nắm cho vững. Bây giờ nếu người nào có cái bệnh tham tài, tham tài tức là tiền của, thì Phật dạy mình phải uống cái thuốc. Quý vị biết cái tên thuốc đó chưa? Nếu tham tài thì Phật dạy đủ thuốc tiền cho chị làm cho mình tham tài. Đó là cái uống thuốc bố thí. Nếu mình có của mình cho mình còn tham không? Nếu tham thì không cho, mà cho mình cái gì hết tham. Cho nên người nào tham tài thì Phật dạy uống cái thang thuốc bố thí, nghĩa là mình có hơi gặp chút thì cho. Gặp ai thiếu, gặp ai nghèo, gặp ai được quản thì cứ cho, đừng có cho nó chi. Thì như vậy thì còn bệnh tham không? Chắc là lành bệnh tham. Còn bây giờ chúng ta có được 1 triệu thì muốn kiếm thêm 2 triệu, phải không? Có 2 triệu muốn kiếm thêm 4 triệu, kiếm để kiếm hoài, kiếm cho tới ngã đừng để chết không hay đó. Còn bây giờ mình có biết đủ đó, không có tham cho nên cần giúp thì mình cứ giúp, không có sợ, không có tiếc. Mà người biết dùng cái thuốc thang thuốc bố thí để trị cái bệnh tham tài thì người đó có giàu không? Người đó không có giàu. Nhưng mà quý vị nghĩ nếu chúng ta giữ được tiền của nhiều, chắc tiền của chúng ta xài suốt đời được không? Bởi vì trong nhà Phật nói tiền của nó thuộc về 5 nhà. Quý vị nhớ không? 5 nhà là nhà nào? 1 là lửa cháy, 2 là nước trôi, 3 là cọp cướp, 4 là con bất hiếu nó phá, 5 là vua chúa dùng quyền lực nó lấy. Thì như vậy, như bây giờ quý vị nghe cái nạn lục mà chung không? Có nhiều người tích lũy 5-10 năm là lục cuốn cho hết trời, phải không? Như vậy thì có cái gì bảo đảm mà chúng ta tham? Còn nếu mà quý vị có, quý vị biết làm phước, quý vị biết giúp đỡ mọi người, thì cái phước của quý vị làm giúp đỡ mọi người đó, mỗi khi mình giúp ai họ đương thiếu, đương nghèo, đương đói, mình giúp họ bớt thiếu, bớt nghèo, bớt đói, họ có mang ơn mình không? Họ có cảm tình với mình không? Thì cái tâm họ quý, họ mang ơn mình đó, đó là cái phước của mình. Mà nếu mình giúp được nhiều người như vậy thì cái phước mình nó tăng. Mà cái phước đó có cái gì nó lấy được không? Thật ra trước tôi không nhìn được, mà không ai ăn cắp, nước cũng không trôi, lửa cũng không cháy được. Thì như vậy, mình làm điều tốt, mình bố thí, thấy như mình thiệt thòi, mà rốt cuộc rồi mình giữ được một cái mà không ai phá hoại được. Còn mình tham, mình chắc chứa cho nhiều, nhưng mà cái đó ngày nay còn, chưa chắc ngày mai còn. Nên, cho nên Phật dạy chúng ta vì lòng tham tiền của thì phải tập uống thang thuốc bố thí. Bây giờ quý vị chịu uống chưa? Biết bệnh rồi, biết thuốc rồi mà chịu uống không? Cho mà không muốn uống, phải không? Uống để bệnh chứ không chịu uống, để cái đó thì khổ quá. Đó là cái thứ nhất là Phật đài, cái thứ hai là thanh sắc. Đó, nếu người thanh sắc thì dùng thuốc gì trị đây? thứ gì, học Phật phải hiểu mấy cái này cho thành rõ. Nếu người tham sắc thì Phật dạy phải tu cái quán bất tịnh do cái chưa nhớ. Nếu quán bất tịnh thì sẽ trị được cái bệnh tham sắc. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình thấy người đó đẹp, mình thương, mình mến, thì mình nghĩ người đó là đẹp, là sạch, là quý, mình mới thương mến. Cái này quán bất tịnh là thấy rõ con người mình chỉ là một cái vô lệ kỷ thôi, phải không? Nó ở chỗ nào, nó lũng chỗ nào, nó bể chỗ nào thì nó ra cái gì? Ra cái đồ bất tịnh đó. Như vậy thì tất cả dù cho người đẹp, người xấu gì cũng là cái vô thôi. Đặng ba là cái vô vẻ hình sắc đẹp, cái vô vẻ xấu vậy thôi, chân gì hết, phải không? Nếu mình quán kỹ, quán tương tại như vậy, luôn luôn mình thấy mình làm cái vô đại kỹ, người khác cũng là cái vô đại kỹ. Ở trong cái nhà mình, một mình đã là bẩn thỉu rồi, mình thêm một cái vô hai cái vô nữa sao? Thì thôi chịu không nổi, phải không? Như vậy thì còn tham sắc làm gì? Còn như vậy thì muốn trị cho mình tham sắc là phải quán bất định, đó là tham thuốc, phải không? Mà quý vị thấy tâm mình tham, bây giờ lấy cái quán đó trị tâm mình, chứ đâu có cái gì lạ. Như vậy thì Phật đối trị nơi tâm, tâm có bệnh gì thì trị cho mình thấy. Đó là con nói tham tài, tham sắc, rồi tới tham gì nữa, tham danh, tham danh chức này chức kia, phải không? Những cái chức tướng, người nào mà bị cái tham danh ấy, thì sẽ khổ nhiều, muốn làm chức này còn thấp, muốn làm chức kia cứ muốn lên hoài, phải không? Mà nếu mình muốn làm chức đó, dồn hết công lực để lo, để chạy, để đòi hỏi, để tổ chức cho được. Nhưng mà nếu cũng không được thì sao? Không được thì khổ, phải không? Còn nếu được, mà được hoài hay là được tới lúc nào nó mất? À, được rồi. Không được thì chắc lo cho được là khổ. Được rồi, sợ mất có khổ không? Cũng sợ khổ nữa lắm. Như vậy thì lúc nào cũng khổ hoài. Như vậy cho nên Phật dạy, nếu người nào mà tham danh thì phải quán vô thường, đó là cái tham thuốc vô thường, nghĩa là không có cái gì bền, không có cái gì lâu, được đó rồi mất. Ví dụ như ở trên thế gian mà tổng thống, nếu được là tổng thống cũng 4 năm, 5 năm là rồi cũng hết, phải không? Chứ đâu có còn hoài, thì những chiếc khác cũng vậy, được rồi phải mất. Mà được thì mừng, mất thì khổ. Cho nên bây giờ làm dân thì một quả. Phải đó. Như vậy thì mình không vì cái dân mà mình phải khổ, phải sợ, phải lo, mất. Mà không hỏi không được khổ, được rồi mất cũng là khổ luôn. Phải không? Vì vậy mà chúng ta thấy người nào dính danh nhiều thì người đó lại khổ nhiều. Đó là uống than thuốc vô thường. Luôn luôn nhớ tất cả cái gì được rồi mất, chứ không có bền, không có lâu, đừng có tham, đừng có mong mỏi thì sẽ không khổ. Đó là cái thứ mấy rồi? Cái thứ ba rồi. Tới cái thứ tư là tham ăn. Quý vị có tham ăn không? Cái không tham thô thì cũng có cái tham chế trong đó, phải không? Thì chúng ta tham ăn tại sao? Tại vì chúng ta muốn được những cái món ăn đúng với cái gì khẩu vị nó đòi, phải không? Cái lưỡi chúng ta nó thèm thứ này, nó thèm thứ kia. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn được ăn cái này cái nọ, có khổ không? Nếu muốn mà được, có khổ không? muốn mà không được có khổ không? Muốn được thì khổ theo cái được, muốn mà không được thì khổ theo cái không được. Bây giờ tôi nói không ăn, bây giờ có người nào đó muốn ăn cái gì thì có tiền mua hết, mua đủ hết, mà ăn ăn no quá biết nó bị ra, nó bị ra rồi sẽ sao? Rồi nó sẽ đi tới bệnh gì? Áp huyết cao, tiểu đường, vân vân, rồi đủ thứ, phải không? Được thỏa mãn cái này thì nó qua một cái kia, nó cũng khổ. À, còn người nào mà thích ăn ngon mà không có tiền mua thì sao? Thèm, thèm cũng khổ. Như vậy, bây giờ mình phải làm sao trị cái bệnh đó cho nó hết khổ? Như vậy thì muốn trị cái bệnh đó, chúng ta phải uống năng thuốc gì? À, như vậy thì ở trong nhà Phật dạy chúng ta muốn trị cái bệnh tham ăn là phải quán cái thức ăn nó chỉ là tạm bợ, nuốt qua khỏi cổ rồi thì nó hết giá trị rồi. Tạm bợ cũng là vô thường, nghĩa là còn nhai trong miệng ở lưỡi thì còn nghe ngon, nuốt qua khỏi cổ lời sao? Giả sử người đó ăn cái món gì thật ngon mà nuốt qua khỏi cổ rồi cái phật tử không dưng được, bắt bùa ra, cái bùa ra chúng ta thấy sao? Còn thèm không? Thì như vậy thì cái giá trị nó đâu có thiệt, phải không? Giá trị nó hết sức là tạm bợ, chỉ có một phút, hai phút trong lúc còn ở miệng thôi, ở lưỡi thôi, qua khỏi cổ thì thành còn nhơ nhớp. Như vậy cho nên dùng cái quán vô thường, cái quán nhơ nhớp để mà trị cái bệnh tham ăn. Nếu mà ai tham ăn cứ dùng như vậy mà trị thì sẽ hết. À, đó là cái thứ tư rồi. Tới cái thứ năm là bệnh tham gì? Tham ngủ. Quý vị có thích ngủ không? À, ở thế gian thì chưa biết sao, chứ ở trong chùa thì bắt thức khuya dậy sớm, cho nên nhiều vị trẻ tuổi họ thấy cái ngủ như là vàng ấy, quý lắm. Lúc khi mà nói chuyện bê bê như vậy thì họ cứ lăn qua trở lại, họ không có thể dậy nổi, đó là tham ngủ. Đó, mình tham ngủ, để mình tham ngủ. Bây giờ muốn trị cái bệnh tham ngủ thì phải sao? Đó là cái tiên thuốc cần thiết, bởi vì ở trong nhà Phật luôn luôn lấy cái lý vô thường để cảnh tỉnh cái bệnh tham ngủ. Bởi vậy nên khi mà nói tới người tham ngủ thì phải nhớ cái câu cần tu tợ lửa cháy đầu đó. Mình phải nhớ tôi gấp cũng như lửa cháy đầu, lửa cháy trên đầu mà khó tóc thật thì sao? Mình vừa thấy đó, một đốm lửa lớn trên đầu mình thì phải làm gì? Phải chờ cho nó cháy bùng lên rồi sẽ tính sao? Hay là vừa thấy cái đốm đầu là mũi ngay? Là mũi ngay. Bây giờ tôi dạy chúng ta ngày nay còn khỏe mạnh thì phải tôi gấp, để mai lỡ chết thì sao? Phải không? Cho nên phải tôn gốc như chú rửa trái đầu. Đó là lấy cái lý vô thường để nhắc nhở chúng ta phải cố gắng, phải tinh tấn. Cố gắng tinh tấn đó là cái thang thuốc tinh tấn. Mà muốn uống thang thuốc tinh tấn thì trước phải quán, tức là phải sử dụng cái thuốc vô thường để đánh thức, để thúc đẩy chúng ta tinh tấn. Như vậy thì hòa hai thứ là vô thường và tinh tấn là uống cả hết ăn ngủ rồi, phải không? Nghĩa là vừa nghe đến kể cái chỗ dậy liền, không có chậm trễ, đó là tinh tấn. Mày phải chỉ không chậm trễ vì biết rằng cuộc đời là vô thường, không ai bảo đảm ngày nay khỏe mạnh ngày mai cũng khỏe mạnh, mà biết đâu nay còn mai mất. Cho nên chúng ta phải cố gắng, luôn luôn phải cố gắng đó là tinh tấn. Như vậy thì quý vị thấy có bệnh là có thuốc, phải không? Thuốc rõ ràng Phật dạy mình phải khéo dùng khéo trị thì lành bệnh. Bây giờ quý Phật tử mình có người học đạo 10 năm 20 năm mà có biết dùng thuốc để trị bệnh không, hay là chỉ lại Phật rồi Phật cứu con, Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia không à? Phải không? Không biết dùng thuốc của Phật dạy để trị bệnh mình thì như vậy dù tu 10 năm 20 năm bệnh cũng hoàn là bệnh chứ không có hết, kể cả từ xuất gia cũng vậy. Như vậy là chúng ta học Phật phải hiểu, phải thấu đáo được cái gì là bệnh, chúng ta phải khéo trị chứ không có nên để chần chờ để cho nó thành bệnh trầm kha không thể cứu được. Đó là tôi mới nói cái bệnh tham về ngũ dục đó. Như vậy thì tham thì cũng dục có những cái thứ thuốc trị quý vị khéo sử dụng thì nó sẽ lành đó. Bây giờ tới được say bị nóng giận thì Phật dạy chúng ta trị dùng thuốc gì để trị bệnh nóng giận? Chắc là quý vị sẽ nói dùng cái thuốc nhẫn dục, phải không? Bởi vì nó nhẫn dục thì trị thân nhớ đó. Tại sao mà chúng ta phải dùng cái nhẫn dục? Bởi vì ai nói trái ý mình vừa nổi giận lên, muốn cho đừng thốt ra lời nói bậy, đừng có cái hành động xấu, thì chúng ta phải sao? Phải kềm chế, phải đè nén nó, phải gọi là nhẫn nhục, phải không? Kềm chế, đè nén, đừng cho cái cơn nóng nó bừng lên, nó thúc mình phải nói bậy, phải làm bậy, thì đó là mình nhẫn nhục. Vì biết kềm chế giúp đè nén cái xuống, đó là nhẫn nhục. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta có bệnh thì chúng ta phải trị thuốc. Nhưng mà bây giờ có nhiều người hay dạy khi nằm nóng quá thì lấy nước lã uống để uống cho nó mát, mát rồi. Nhưng mà mát rồi hết nóng chưa? Mát rồi mát thì nhớ lại nó nóng nữa thì chúng ta uống hoài uống đầy bụng sao, phải không? Cho nên phải biết kềm chế, biết ngăn đó, đừng để cho nó thoát ra lời. Nếu mình có giận ở trong lòng mà không nói vậy, không làm vậy thì ta có giận mình không? Chưa thoát ra lời thì không thành nghiệp, phải không? Còn nếu mình nổi giận cái mình la rồi mình đánh người ta thì thành nghiệp chưa? Đó là khổ. Cho nên cái phương pháp nhẫn nhục là để kềm chế, để ngăn đó, đừng cho nó phát ra lời, đừng cho nó khởi cái hành động. Đó là thuốc trị bệnh cho chúng ta. Như vậy chỉ một thang đó làm chưa, hay còn một thang khác nữa? Có chỗ khác Phật dạy người nào nhiều nóng giận thì phải tập quán tình bi. Đó là thang thuốc tình bi. Tại sao vậy? Ví dụ như chúng ta có người quen, mà người quen đó hay làm trái ý mình lắm, mà nếu người đó mà mình thương như thân mình thì họ làm trái ý mình dễ tha thứ hay không? Tuy họ làm trái ý mình tha được, còn nếu cái người mình quen đó họ làm trái ý mình mà mình đã ghét cay ghét đắng họ rồi thì sao? Thì họ trái một chút cái chuyện cũng nổi nóng lên, phải không? Không thể nào kềm chế được. Bây giờ muốn cho cái trái tai gây mắt nên xảy đến mà mình vẫn không có cố chấp, không có những cái hành động tàn bạo thì phải có cái tình thương rất là sâu đậm với người đó. Thương người đó hết sức sâu đậm thì giả sử bảo có làm gì trái ý cũng bỏ qua. Vì vậy mà tham thức từ bi cũng phải cộng với cái tham thức nhẫn nhục, chế tập nhẫn nhịn hồi, rồi ra cái nhớ lại cái chặt nữa, tránh ra cái hoa. Cho nên phải khởi cái quán từ bi, thương người đó, người làm trái mình đó, mình nghĩ đó là họ chưa có sáng suốt, cho nên họ nói vậy, họ làm vậy. Người chưa sáng suốt là người đáng thương, chứ không nên đáng giận. Nghĩ thương họ cái rồi tha thứ, bỏ qua, đó là phương pháp quán từ bi. Nếu ai có bệnh nóng giận thì phải uống hai thanh thuốc, thanh thuốc gấp nhất là nhẫn nhục, rồi thanh thuốc mà để trị cho nó được lâu dài đó là từ bi. Giờ quý vị thuộc cái thanh thuốc đó chưa? Mà chịu làm không chứ? Chịu uống thì không? Biết bệnh rồi, biết thuốc rồi mà không chịu uống thì cái đó lỗi tại ai? Đó là cái phần thứ hai, tức là cái phần sanh. Bây giờ tới cái phần thứ ba là phần si, là phần si mê này là một cái rất là khó. Là si mê này tôi nói sẽ chia thành ba chặng. Cái si mê của cái người rất là cuồng dại và cái si mê của những cái người có trí thức, có hiểu biết. Bây giờ nói về si mê với người cuồng dại là trong kinh Phật dạy rằng những kẻ không phân biệt cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tà, cái gì là chánh, thì đó là gọi người si mê, phải không? Không phân biệt được thiện, ác, tội, phước, tà, chánh là si mê. Mà si mê thì chết sẽ đọa làm loài súc sanh, làm câu bò, gì ngu. Như vậy thì tất cả quý vị ở đây có cái bệnh si đó không? Có phân biệt được cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tà, cái nào là chánh chưa? Sao cái nông cả biết đó mà mình còn chưa có rành, phải không? Mà chưa rành tức là còn si mê. Như vậy, bây giờ đây tôi giảng đạt cho quý vị biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, để cho quý vị bớt cái si mê mà đang mắc phải. Thường thường người ta cũng nghe nói cái này là thiện, cái kia là ác. Họ biết tại sao là thiện, tại sao là ác. Nhưng quý vị, nếu thấy một người khổ, một người đói khát, mà mình đem cơm, đem phương tiện bằng đồ đạc hoặc là tiền bạc để giúp họ qua cái cơn khổ, cơn đói đó, thì cái việc làm của mình đó gọi là thiện hay là ác? Thì tự nhiên nó là thiện rồi. Tại sao nó là thiện? Vì chúng ta đã làm, đã cứu giúp được cái người khổ để cho họ qua cái khổ. Người đang khổ là họ bị cái đòi hỏi do thiếu những nhu cầu thiết yếu mà cơ thể họ phải đau khổ, tâm hồn họ đối chất. Bây giờ chúng ta giúp cho họ qua cái đau khổ của thân, qua cái đối chất của tâm để cho họ an lạc, thì đó là chúng ta làm chuyện thiện. Nhưng mà phải nhớ, nếu một người bị bệnh duyên thất thiện, giờ cho họ nổi trơn lên, lúc đó thấy họ khổ quá, mình sao? Nghe nói cái gì sẽ khổ, giúp cho họ hết khổ, rồi cái chạy đi mua ấm chuyện là cho họ hút, phải vậy không? Như vậy thì phải giảm đặt được cái nào là thực thiện, cái mà người ta đang khổ vì bệnh duyên hoặc là ấm chuyện hoặc là chuyện kia, thì chúng ta không thể giúp cho họ thỏa mãn cái cơn duyên, mà phải tìm cách nào, phương tiện nào để cho họ cai cái duyên đó, cái nghiện đó, chứ còn không thể làm cho họ thỏa mãn, phải không? Giúp cho họ cai được cái nghiện của họ thì đó là cứu họ là thiện, chứ còn nếu mà cho họ có tiền mà hút hoài thì cái đó chưa phải là thiện. Nếu mà nhớ như vậy thì chúng ta phải nhớ giảng đạt một việc làm thấy dường như giống nhau mà cái kết quả lại khác nhau. Vì vậy mà cái người trí, người hiểu đạo phải có cái nhận định chân chánh, giúp cái nào, làm cái gì mà người ta hết khổ thực sự thì mới làm, chứ không phải là để cho người ta chỉ bớt một phần khổ tạm thời rồi sẽ bị cái khổ lâu dài, thì cái đó là không đúng. Nha, quý vị thấy, chứ vậy thì chúng ta đã giảng đạt được cái thiện và cái không thiện rồi. Nếu nói cho rõ hơn, cái không thiện là cái làm cho người ta phải bị khổ trong hiện tại và mãi về sau lâu dài, à, chứ không phải chỉ ngay hiện tại thôi. Như vậy thì làm cho người khổ hoặc là hiện tại hoặc là vị lai thì đều gọi đó là cái không tốt, cái đó là cái ác chứ không phải là thiện. Như vậy thì tôi đã giảm sạch cái thiện, cái ác cho quý vị thấy. Rồi kết cái đó là cái gì nữa? Là tội và phước. Nha. Có cái làm cái gì là tội, làm cái gì là phước. Đây nó cũng rất là tế nhị, chứ không phải đơn giản. Có khi mình thấy làm nó dường như là phước mà trở thành tội. Thấy cái đó là như tội mà trở thành phước. Tôi nói ví dụ như là thầy giáo, là cô giáo dạy học trò, thì nếu học trò nó lười, nó bỏ học thì cô giáo bắt phạt, phạt nó phải đứng khoanh tay hoặc là phạt nó phải quỳ gối như vậy, thì làm vậy có phải làm khổ nó không? Mới thấy thì dường như là khổ cho nó, nhưng mà chính vì phạt nó sợ, nó ráng học sau này nó nên, thì cái đó nó làm thấy dường như là ác mà trái lại là thiện. Đó. Còn nếu mà cô giáo tốt bụng quá, nó muốn đi học thì đi, nó bỏ học thì bỏ, nó làm thì làm, không dày không nhắc, thì đứa nó sẽ sao? Cái thả lỏng tự do đó mới nghe thì dường như là tốt, là thiện, nhưng mà thực tình rồi nó thành một đứa học trò hư, sau này trời nó sẽ hư, thì đó là vô tình chúng ta đã ác rồi. Cho nên cái thiện, cái ác cũng rất là tế nhị, cho nên không có đơn giản. Vì vậy mà chúng ta có mặt ở trên thế gian này, chúng ta phải xét nét kỹ càng để giảm đặt cái gì thiện, ác, tà, chánh. Đó, bây giờ tôi giảm đặt cho cái thiện, cái ác. Bây giờ nói tới cái tà, cái chánh. Quý vị nghĩ trong nhà Phật luôn luôn dạy chúng ta phải có cái chánh tín, chứ không cho chúng ta có cái mê tín hay là cái tà tín. Mà cái chánh tín là sao? Rồi cái mê tín hay là tà tín là sao? chánh tính thì nhà Phật dạy lấy cái nhân quả mà giải quyết đúng như cái luật nhân quả thì đó là chánh tính. Còn giải quyết theo những cái sai lầm không đúng thì đó là tà. Như bây giờ quý Phật tử khi giết tôn cho Phật thì quý vị nghĩ chúng ta mỗi năm tổ chức lên trong đó lợi chứa và chứa chứ gia tiền về làm ăn cho tất cả, tôi nghĩ cái đó không? Nghĩ cái đó là chánh tính hay tà tính? Rồi cứ nói hoài, tôi nói nếu bà chứa chứ bà rất là linh thiêng, hai gia tiền của bà về đều làm ăn giàu có hết, thì quý vị lên từ lâm xuyên tới châu đốc thấy toàn nhà hóa không? Tại vì họ gần, thấy không? Đã lưu dây tiền và chức tới rồi, không có tốn hao. Mà quý vị chết, từ lâm xuyên tới châu đốc có người nghèo không? Mà nhất là ở quanh cái miếng bà là có người nghèo không? Thật có thì như vậy thì đâu phải là ai gia tiền của bà là ăn được giàu, phải không? Ở gần của bên chạy cho đó ra bao nhiêu cũng được thì họ phải giàu hết. Như vậy thì ở gần mà họ không giàu mà mình lấy xa lại gia giàu thì chuyện đó đáng tin như không? Tin không? Vậy đó mà thỉnh thoảng Phật tử cũng đủ tiền như vậy thì đó là chánh tính hay là tà tính? Đó là cái lẽ thật, nó không có lẽ thật mà chúng ta vẫn tin thì đó là tà tính, chứ không phải là chánh tính. Còn chánh tính là cái nhân của mình gây thì cái quả mình hưởng. Chúng ta tạo được cái nhân tốt thì chúng ta có cái quả tốt. Thí dụ người làm ruộng có giống tốt, chăm sóc kỹ thì tới mùa gặt lúa được nhiều. Người làm vườn có giống tốt, chăm sóc kỹ thì đến khi cây nó lớn cho quả, chúng ta được quả tốt. Thì như vậy cái nhân chúng ta gây thì cái quả chúng ta hưởng, đó là một lẽ thật, chứ không có phải ai đâu cho chúng ta. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu ngài ban phước, ngài xuất quả cho chúng ta thì ngài không có dạy nhân quả, phải không? Nhân làm mới có quả làm, nhân ác thì phải chịu quả ác, thì chúng ta làm ta chịu. Chứ Phật đâu có ban, Phật đâu có thưởng hay là phạt. Như vậy mà bây giờ Phật tử sao? Phật không chịu chấp nhận rằng ngài ban phước xuống quả mà Phật tử cứ xin không à, chứ không chịu làm. Phải không? Không chịu làm, không chịu gieo nhân làm, mà cứ có tai nạn nó chạy trên chùa, chưa thầy, ở nhà không có tai nạn, thầy cầu nguyện dùng cho ba má, ba má anh em con qua tai nạn, như vậy được không? Nhiều khi tôi rất khổ tâm, thấy chúng tôi tu cũng hơi lâu, rồi mình tự tin, ở nhà có cái gì đó chạy được cầu, có nhiều người cha mẹ mình cái dùng nhờ thầy cầu an cho ba con, cho má con qua cơn bệnh. Tôi thấy xấu hổ quá, bởi vì tôi bệnh thì tôi phải cần phải sao? Tôi bệnh tôi phải chạy cho bác sĩ, bác sĩ trị bệnh cho tôi, bệnh tôi mà tôi cầu không được mà lại cái cầu cho người khác hết bệnh là chuyện nó có hay không? Như vậy thì chúng ta tin, chúng ta hiểu nó không đúng với lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật thì dù cho Phật tử cũng vẫn như phải là chánh tính như thường, phải không? Như vậy mà Phật tử chúng ta bây giờ thật là nhiều, nếu phải là ít, thật là nhiều. Cứ tin rằng gia đình có cái gì khó khăn, có cái gì nguy hiểm thì tới chùa cầu cho hết. Cái tin như vậy. Rồi thậm chí có một số thầy lại dạy Phật tử, nếu mà ở nhà có bệnh hoạn thì trước thầy cầu ăn cho, bằng đem tên đến thầy cầu ăn cho, và nếu mà có chết đem thầy cầu siêu cho, vân vân. Coi như thầy là cái người chủ để cho Phật tử nó bỏ hiểm như thế, cứ giao thầy lo hết cho, phải không? Mà có bỏ hiểm được không? Bản thân thầy trước thầy không được, mà trước Phật tử thì không có được, đó không? Bởi vì nên chúng ta nói tới chánh kiến là phải hiểu, phải thấy cho đúng, chứ còn không có nên vì nghe lời người khác rồi mình làm sai, không đúng với cái đạo của Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phải có được cái chánh kiến. Nhưng mà người ta biết ngỡ rằng mê tín là những người biết học quê mùa ở mê tín, còn người trí thức có mê tín không? Quý vị trả lời tự lại, người trí thức có mê tín không? Thì chính cái câu chuyện đó là năm mà tôi ra ở Hà Nội để ở trường Đại học Văn hóa, có mời tôi tới nói chuyện một buổi với sinh viên chuyên giảng ta chánh kiến mê tín. Và tôi có hỏi như hiện giờ thế giới người mà đang đối diện với tôi, nghe tôi nói chuyện đây là sinh viên, như vậy thì mỗi khi quý vị tới cử thi, gần tới ngày thi, quý vị có đi coi bói không? Thì là hỏi cái đó mà có nhiều người nói dạ có. Thì nói nếu mà sinh viên ấy, thì là trí thức hay là người ngu dốt, thì anh nói trí thức mà đi coi bói đó là chánh tín hay mê tín? Bởi vì nếu mình học không thuộc bài mà mình coi người ta nói mình đậu, rồi hài lòng về không cố gắng học thì tìm lớp đi đậu không? Đó. Thế như vậy thì cái trọng tâm là mình thuộc bài, chứ không phải trọng tâm là người học thầy nói đậu nói rớt, mà mình không chịu tin mình mà đi tin thầy không nói. Không nói rồi cái ốc gì đậu rớt chưa biết, nhưng thấy tốn cho ông hết hơn chục đồng rồi, phải đưa tiền quẻ và đưa tiền quẻ ăn thông rồi về đậu rớt tình hình của mình, phải không? Có khổ chưa? Như vậy thì mất thì giờ và không có kết quả, thì cái đó là mê tín cái gì đó. Như vậy thì mới thấy rằng chánh tín mê tín rất là khó, dù cho cái giới kiến thức cũng vẫn ngầm có những cái mê tín như được. Cũng như gần đây chúng ta nghe ở ngoại quốc có nhiều cái nhóm tu mà họ trước năm 2000 là chuẩn bị sao, là chuẩn bị chết tập thể trở lên tỉnh dành chỗ trước, chết sợ rồi tới ngày năm 2000 đây là chết lượt lên cái là chiếm hết thiên đàng hết chỗ họ, là chết trước thì họ dành chỗ, thì cái đó mê tín nào? Mà đó là chính thức, đó là ở nước văn minh đấy. Mà còn như vậy thì mới thấy rằng cái mê tín hàng nào đó hết, chứ không phải chỉ là những người quê dốt mới là mê tín. Như vậy thì tôi giảng đạt cho quý vị thấy cái quan trọng để chúng ta trở thành cái người trí là phải tu để có được cái trí tuệ nhận xét cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là tà, cái nào là chánh, phân biệt rành rẽ, không lầm lẫn thì đó là người trí. Còn nếu chưa phân biệt được cái đó chưa phải là người chí. À, như vậy thì nếu chúng ta có chí được thì chúng ta hết si mê, bớt si mê, mà bớt si mê thì đời sau sanh ra không có đoạn vào các đường gọi là hàng xuất sanh đó. Như vậy thì đó là tôi nói đơn giản về cái chi bậc thấp. Còn cái chi bậc chung á là cỡ nào? Như tất cả quý vị hiện giờ có khi nào mình nói thân mình không thiện không? Hay là luôn luôn dỗ dịch ta là thiện, phải không? Ta là thiện, chuyện trăm phần trăm. Đó, thân này chúng ta nghĩ nó là thiện, nhưng mà đối với Phật thì thân này là giả. Đó, như vậy thì chúng ta nói chúng mà Phật nói chúng. Nếu mà chúng ta nói chúng thì chắc là chúng ta cũng bị trí rồi. Và sự thật chúng ta đã nói sai, không có chúng. Tại sao bây giờ tôi phân tích một chút cho quý vị thấy trong nhà Phật nói đơn giản là chia thân chúng ta ra làm bốn phần: đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, độc trong người là gió, ấm trong người là lửa. Thân con người nào cũng có bốn chất cho hết, thiếu một là chúng ta chết ngay, phải không? Như vậy thì bốn chất đất, nước, gió, lửa nó có sẵn trong này. Bởi vậy cho nên nếu mà thân này chúng ta có bốn chất rồi mà không được sự tiến hay là gia vượt thêm thì bốn thứ này nó cũng không tồn tại. Nhưng tôi nói rất gần, tất cả chúng ta hiện ngồi đây thì quý vị thấy mình đang làm gì? Ngồi đây thì ai cũng nghĩ ngồi nghe giảng tự nhiên chứ có gì, nhưng mà sự thật quý vị đang làm. Lỗ mũi quý vị đang làm gì? Ai cũng nói tôi đang thở, thấy không? Đang thở. Thở là làm gì? Là hít không khí ở ngoài đang vô. Nó vô rồi, trả ra. Hít vô là hưởng, trả ra là trào. Hưởng vô, trả ra, hưởng vô, trả ra. Có lúc nào quý vị quên hưởng không? Mà nếu hưởng vô đây, trả ra rồi không hưởng lại thì sao? Chết mất rồi, phải không? Nếu mình làm thiện thì không cần hưởng, mà đã hưởng thì thiện được chưa? Đó, rồi ra cái quý vị hưởng tắt nước, phải không? Hưởng nước thì có trả không? Mượn là cũng trả, rồi lá cây mượn và chết con, phải không? Rồi cũng phải trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta hiện giờ chỉ là một cuộc sống vay mượn. Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa. Có khi nào quý vị ăn mà không cần có gừng, có ớt không? Đó. Như vậy thì chúng ta mượn đủ bốn cách đó để bồi dưỡng bốn chất ở trong. Ở trong có ngoài mượn, bồi bổ, đều đều thì đó là chúng ta bình an, chúng ta sống. Còn nếu mà bốn chất đó chúng ta không mượn một tiếng hoặc mượn mà trả không được thì sao? Đó, ví dụ giờ mượn nước vô mà tới thì trả mà trả không được, chúng ta khổ không? Đó là khổ rồi, phải không? Đó, rồi gọi là cơ mượn đất, đem vô, mà trả không được thì sao? Tức là trở đi tới bệnh viện cứu cấp. Như vậy thì chúng ta sống bằng cái gì? Bằng vai mượn, phải không? Vai mượn, và cái vai mượn đó, nó chỉ là cái vai mượn tạm thời, phải không? Mượn trả, mượn trả, không có cái gì thiện mình hết. Vậy mà nói chuyện ăn chỗ người ta là thiện, cái hoan hưởng và tưởng thiện thì đó là trí hay là si mê? Đó là lòng là si mê, phải không? Cho nên Phật nói tham dự là tạm thừa, là giả dối. Mình tưởng nghe tưởng như Phật biên quan vậy, nhưng mà đó là lòng lẽ thật, chứ không phải là biên quan gì hết. Như vậy thì chúng ta đã biết rõ thân này là thân hoan hưởng tạm thừa, cho nên lúc nào chúng ta còn, lúc nào chúng ta sống thì phải làm cái gì lợi cho mình, lợi cho người, hữu ích cho xã hội, chứ không có nên kinh dưỡng nó đến ngày nào đó thật thì ra không được lại cho cái chết rồi, phải không? Còn gì nữa mà làm? Đó là tôi nói cái giả của thân mà chúng ta nở là thiệt, rồi cứ lo săn sóc gìn giữ, rồi còn sinh tật sống cao ngã mạn cho mình là hay, cho mình là đẹp đủ thứ, phải không? Đó là cái sai lầm, cũng là cái si mê. Rồi nếu mà thấy thân nào thiệt thì như vậy thì cái gì là thiệt? Chắc quý vị sẽ nói cái tâm, phải không? Cái tâm của tôi, cái nghĩ của tôi, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy, cái đó là thiệt, cái đó là tôi. Nhưng mà có đúng là thiệt chưa? Ở đây tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy rõ là cái mà chúng ta tưởng là thôi thiệt, tưởng cái suy nghĩ, tưởng cái tính toán là tâm là thiệt, cũng là một cái sai lầm luôn, nó không phải thiệt. Tại sao? Bây giờ tất cả quý vị chỉ cần một phút hoặc hai phút ngồi chơi, không nghĩ cái gì hết, lúc đó có mình không? Nếu cái suy nghĩ là mình, lúc không suy nghĩ thì phải không có mình, mà không có mình tức là chết rồi. Mà lúc đó quý vị có chết chưa? Tuy không suy nghĩ, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn xúc chạm, vẫn có biết. Như vậy thì cái suy nghĩ chỉ là cái tạm vợ, có rồi mất chứ nó không có thiệt, không phải là cái ta chân thật. Mà lâu nay chúng ta sống với cái đó, cho đó là tâm mình thật, từ nghĩ đó là tâm mình thật, rồi chúng ta chấp cái nghĩ của mình, thế này là đúng, ai nghĩ thế khác thì là cho sạch, rồi cái gì khác ý mình thì mình không bằng lòng, mà không bằng lòng thì chống đối thì thù giận, rồi hại nhau, đó. Quý vị có khi nào thấy cái nghĩ mình đúng 100% không? Tôi có nhiều khi lúc mà tôi ở Vũng Tàu trên núi đã thấy ở xa có cái cụm mây giữa mưa mà gió ở đằng kia gió lại, tôi nghĩ rằng cái cụm mây này gió đưa đúng chiều thế nào nó cũng mưa, cho nên là ta ra dọn dẹp những cái nhịp cạnh ở ngoài đem vô là ngồi cái gió tạt người kia là cho nên mưa. Như vậy khi nãy tôi nghĩ mưa mà bây giờ cái hết mưa thì tôi nghĩ chúng mình đặt cái đó không phải chúng 100%. Vậy mà khi tôi nghĩ mưa mà ai nói không mưa cái thì tôi cự, tôi không bằng lòng, phải không? Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta cái cố chấp cái gì mình nghĩ là chân lý, người khác nghĩ sai với cái nghĩ của mình để cho họ là cái người bậy người sai, rồi dày rồi cãi rồi biểu lộ với nhau. Nên chúng ta hiểu rõ cái nghĩ chưa phải là chân lý, nó chỉ là một phần nào do kinh nghiệm của mình biết rõ vậy. Kinh nghiệm của mình có khi chặt có khi trúng, đừng giận đừng ghét đừng hờn quá ai hết. Nghĩa là mình nghĩ có quyền nghĩ, họ nghĩ khác cũng quyền của họ, không có quán hàng. Thì như vậy đó là chúng ta thấy được lẽ thật, chúng ta không có buồn giận ai. Nhưng bây giờ giả sử lúc chúng ta không nghĩ không tính gì hết, lúc đó chúng ta có biết không? Mắt vẫn thấy vẫn biết, ta vẫn nghe vẫn biết. Thì như vậy, ngoài cái nghĩa tăng tâm đó, chúng ta còn có cái biết chân thật hằng hữu mà chúng ta quên. Do đó thành ra chúng ta là si mê nhận cái giả làm cái thật. Nên từ tu mà quý vị thấy trong kinh Phật dạy, dạy chúng ta ngồi niệm Phật, vậy nó tới lúc nào chân nhất tăng, tức là không còn một cái ý niệm năng căn nào che vô, thì đó mới được là người tu thiền. Phật dạy bỏ hết những cái vọng tưởng, chỉ còn cái biết chân thật, thì cái đó mới là thiền mình. Thì như vậy cái người tu là cái người sắp trở lại cái tâm chân thật hiện hữu mà mình quên từ lâu nay, chứ không có gì lạ hết. Mà cái chân thật đó mới thực là mình, mà mình biết. Cho nên trên đường tu chúng ta hiểu rồi mới thấy cái giá trị của tu, và mới biết được tu để làm gì. Chứ không thì chúng ta cứ ngỡ tu là cầu cái này xin cái kia không, mà không biết được cái đường cái lối trở về cái thành của chính mình. Đó là tôi nói tổng quát điều gì cái bài giảng này giảng hoài cũng không hết, mà trước tôi thì có trình có mình. Cho nên tới đây thì thôi cũng sẽ tạm dừng và nhắc lại cho quý vị nhớ rằng tất cả chúng ta ở trên thế gian này ai ai cũng có cái chân thật. Vật mà chúng ta quên, chúng ta cứ chạy theo cái tạm bợ giả dối. Như vậy thì cái đề mà chúng tôi nêu lên, tức là chúng ta phải làm sao, phải tu cái gì? Tức là chúng ta tu là phải trở lại cái thanh của chính mình, ai cũng sẵn có, chứ không phải chúng ta chỉ tu mà theo cái lòng tham, theo cái nhất kỳ của mình, mà phải trở lại cái chân thành của chính mình, mà cái đó mới là cái hữu ích muôn đời. Nếu không nhớ như vậy thì giờ chúng ta cũng chỉ là đáng tiếc uổng phí thôi. Như vậy thì thần thầy nói chuyện với tất cả quý vị hôm nay tới đây xin mãn. Trước khi lên nghỉ thì yêu cầu tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Cao cả của hòa thượng toàn thể môn đồ pháp quyến.